Đây là một video dành cho các bạn đang là huấn luyện viên yoga, giáo viên yoga. Và vừa rồi Kim Ba vừa kết thúc một buổi quay video của mình, thì bật điện thoại lên thì cũng có một số bạn huấn luyện viên cũng nhắn tin là nhờ chia sẻ cố vấn về cái công việc yoga làm thế nào để phát triển nhiều hơn. Và bản thân Kim Ba thì trong những ngày gần đây, khi mình có những cái buổi cố vấn cho các anh chị huấn luyện viên, Kim Ba hiện tại có một cộng đồng gồm hơn 200 các anh chị huấn luyện viên ở khắp nơi, học ở nhiều khóa đào tạo khác nhau, thì trò chuyện mình biết cái gì thì mình chỉ lại cho các bạn cái đấy. Thì mình phát hiện ra rằng các bạn anh chị bây giờ là huấn luyện viên ấy, có thể là rất là giỏi về chuyên môn, nhưng mà đa phần chúng ta rất là yếu về các cái kỹ năng mềm. Và cuộc sống này, để phát triển công việc của mình tốt hơn, thì ngoài việc bạn có một chuyên môn, bạn cần bổ sung các cái kỹ năng mềm để phát triển trong công việc của bạn. Và dĩ nhiên có rất nhiều các khóa đào tạo yoga ngoài kia đều là nói về tốt, nhưng có lẽ là việc là trong các khóa đào tạo đấy cần phải hỗ trợ các anh chị về chuyên môn rất là nhiều, nên là không có đủ thời lượng để có thể hướng dẫn cũng như là rèn luyện các cái kỹ năng mềm, và đa phần các huấn luyện viên chúng ta phải tự chủ về điều đấy. Vậy thì trong video này thì đây là những cái kỹ năng mà anh chị cần bổ sung để phát triển công việc của mình một cách tốt hơn giữa hàng ngàn huấn luyện viên yoga giống nhau, tập bài tập giống nhau, thì sự khác biệt đây chính là những kỹ năng mềm, đúng không mọi người? Vậy thì cái kỹ năng đầu tiên, nếu trong khóa đào tạo anh chị mà không có thì anh chị cũng phải tự luyện tập thôi. Ngày xưa Kim Ba cũng đâu có đâu, phải tự bổ sung thêm mà. Vậy thì kỹ năng đầu tiên đối với huấn luyện viên yoga chúng ta đó chính là kỹ năng giao tiếp. Mọi người thấy rằng công việc này cứ tưởng là chúng ta phải tập, nhưng đa phần chúng ta là nói mà. Chúng ta dạy cho học viên, có phải đấy là kỹ năng giao tiếp không? Và một cái tâm lý rất là lớn đó là chúng ta sợ nói chuyện trước đám đông, đúng không? Nói chuyện trước nhiều người là mọi người rất là sợ điều đấy. Vậy thì phải rèn luyện kỹ năng giao tiếp nhá. Kỹ năng giao tiếp phải bổ sung. Kim Ba đã từng phải học thêm các khóa học về MC, nói chuyện trước ống kính này, có phải là kỹ năng giao tiếp không mọi người? Tất cả phải đều rèn luyện, đúng không? Giáo viên giống nhau, nhưng người nào yếu kỹ năng giao tiếp thì công việc rất là khó khăn, rất là khó phát triển được. Và nếu trong khóa đào tạo anh chị không có thì anh chị cũng phải tự bổ sung thôi. Vậy thì đầu tiên đó là kỹ năng giao tiếp, và đi kèm với kỹ năng giao tiếp đó là kỹ năng luyện cái giọng nói của mình ấy. Khi đi dạy, khi anh chị thấy rằng cái việc có giọng nói hay nó làm cho học viên thu hút hơn, đúng không? Giọng nói có thể trầm bổng chẳng hạn. Tất nhiên không phải ai sinh ra cũng có một giọng nói hay đâu. Bản thân Kim Ba phải luyện tập rất là nhiều. Nếu bạn có dịp xem những video những ngày đầu tiên Kim Ba nói chuyện ấy, cái hơi rất là yếu, cái giọng nó không thể ấm được như bây giờ được. Đừng nói là do cái mic nhá. Tất cả phải do mình luyện cái giọng thật của mình đã. Mình lên lớp chẳng hạn để dạy một bài thiền thì giọng mình nó phải nhẹ nhàng như thế nào, và chúng ta phải luyện giọng. Mọi người có thể tìm cái video Kim Ba chia sẻ khá nhiều trên mạng ấy, đó là tìm từ khóa là luyện giọng nói Đặng Kim Ba, mình sẽ ra những video mà mình đã học các cái khóa học như là tự tin truyền cảm hứng trước đám đông, phí rất là cao, các học về luyện giọng, và mình chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên các nền tảng mạng xã hội. Vậy thì kỹ năng số 2 đó là phải luyện giọng nói của chúng ta một cách tốt hơn. Và luyện giọng thì chúng ta phải luyện hàng ngày chứ, đúng không? Chứ đâu phải luyện một lần đâu. Đó là kỹ năng số 2. Cái thứ 3 nữa là luyện cái ngôn ngữ cơ thể chúng ta. Khi chúng ta đến lớp chẳng hạn, từ cái dáng đi chúng ta chẳng hạn, cái động tác hoặc là lời nói của anh chị ấy, khi chúng ta dạy ấy, nó kết hợp với các cái tay, cái chân, cái khuôn mặt chúng ta nữa, nó tạo lên cái sự thú vị trong buổi dạy của chúng ta. Ví dụ như là mời cả lớp chúng ta đứng lên, cái tay chúng ta lên chẳng hạn ấy, hãy cảm nhận cơ thể của mình. Đó, cảm nhận tay đặt lên ngực chẳng hạn. Vậy thì những cái kỹ năng về ngôn ngữ cơ thể làm cho chúng ta sự tự tin khi chúng ta di chuyển, khi chúng ta nói chuyện nó không bị yếu nhá. Từ ví dụ như là hãy siết chặt cơ bụng của mình lại. Đấy, siết chặt chúng ta tay nó lên chân chẳng hạn, thì kỹ năng đó là kỹ năng số 3 được không các bạn? Kỹ năng số 4 cần bổ sung trong cái sự nghiệp yoga của chúng ta đó là kỹ năng về sư phạm nhá. Tôi thấy rất nhiều các anh chị khi mà giảng dạy ấy, nó có rất nhiều cái động tác thừa, chúng ta mô tả, cái cách chúng ta mô tả, cách chúng ta trình bày một cái tư thế nó không có cấu trúc gì cả. Khi bạn chia sẻ một cái video này, bản thân mình may mắn hơn là mình khi bước vào lĩnh vực yoga này, bản thân mình trước đấy mình đã là vận động viên chuyên nghiệp rồi, mình đã học được về sư phạm thể thao rồi, thì nó có những cái khẩu lệnh trong hô, mệnh lệnh nó có từng cái cấu trúc khác nhau. Mọi người có thể tìm từ khóa là cách hô khẩu lệnh yoga Đặng Kim Ba nhé, sẽ ra được cái cấu trúc để anh chị có thể dễ dàng mô tả động tác một cách dễ hiểu nhất cho học viên, không phải nói quá nhiều lời, nói ít thôi, nói ngắn thôi, nhưng quan trọng học viên thực hành được, dễ hiểu được, đúng không? Thì đó là cái phần thứ tư, là các cái kỹ năng về hô khẩu lệnh. Rồi cái thứ năm nữa đó là nhiều anh chị hay mắc phải, tôi thấy cái này là một cái điều gì đó rất là khá là buồn cười, đó là mọi người đều nghĩ rằng là khi đi dạy yoga chúng ta phải sáng tạo ra những bài tập thật khó, đúng không? Thật là hay, thật mới lạ. Tôi đồng ý việc làm phải cái sự sáng tạo, nhưng sáng tạo trong cấp độ học tập nó đứng level 6, nó rất là cao. Đầu tiên ấy thì đi học chúng ta phải nhớ được cái bài đã, nhớ được là tốt rồi, bắt chước được cái bài tập rồi là tốt rồi, đúng không? Và sau đó chúng ta có thể dạy lại điều đấy cho những người khác, và sau đó thì chúng ta có thể là đưa những trải nghiệm của mình vào. Thì đến tiếp theo ấy là cái cấp độ số 4 trong học tập ấy, là chúng ta phải đo lường. Vậy thì cái kỹ năng ở đây ấy, là luyện tập kỹ năng đo lường. Tưởng là huấn luyện viên yoga là nghề dạy yoga, nhưng cái môn này là môn của toán học. Môn của toán học, các anh chị thấy rằng từ phương hướng, góc độ, tất cả đều là con số, đúng không? Tất cả đều là con số. Số lượng tập bao nhiêu lần, giữ bao nhiêu giây, bước lên bao nhiêu cm, xoay đầu sang bao nhiêu độ, tất cả đều là con số. Ăn uống bao nhiêu calo, đúng không? Đốt cháy bao nhiêu calo, ăn bao nhiêu gam chất xơ, đạm, protein, vitamin, khoáng chất, rất nhiều, tất cả đều là con số. Môn này là môn của toán học, nên là anh chị phải luyện tập cái kỹ năng về đo lường. Học viên chúng ta đến lớp, họ tập bao nhiêu lâu, họ nghỉ bao nhiêu ngày, có bao nhiêu chiếc thảm trong lớp, cách nhau bao nhiêu, chiều cao, ánh sáng, nhiệt độ phòng, tất cả đều là con số. Vậy chúng ta cần luyện tập cái kỹ năng đó là kỹ năng đo lường. Nên là nhiều anh chị hay yêu thích cái điều đấy cũng tốt, nhưng nếu không đo lường thì chăm chỉ chả tác dụng gì, đúng không? Đo lường giúp chúng ta biết chúng ta có kết quả hay không kết quả. Đo lường giúp chúng ta biết là cái điều này làm có ích hay không có ích. Vậy thì cái kỹ năng đo lường là kỹ năng phải có. Nên những người mà thiếu sự chi tiết cầu thả thì rất là khó trong bộ môn này. Và trong khóa đào tạo thì họ có thể dạy cho anh chị, nhưng anh chị phải tự bổ sung điều đấy. Vì kỹ năng phải đo lường. Bản thân tôi thế, tôi tham gia các chương trình học, tôi sẽ đo lường hết mọi thứ. Tôi ghi chép lại thầy dạy cái gì, tại sao thầy dạy cái đấy. Thầy nói tốc độ, ví dụ như quay video này với mọi người ấy, thì tốc độ nói như này là tốc độ bao nhiêu từ trên giây nhá. Tôi đang duy trì tốc độ khá là chậm. Nhưng nếu mà trong khóa đào tạo tôi hướng dẫn thì tốc độ tôi sẽ nói cao hơn, nhanh hơn. Nhưng khi dạy các lớp yoga cơ bản dành cho người yếu, những người trị liệu thì giọng sẽ nhẹ nhàng đi, trầm lại. Đó, đấy là tốc độ. Vậy thì cái kỹ năng là phải đo lường thường xuyên, hàng ngày, đúng không mọi người? Rồi, cái kỹ năng để tạo nên cái sự thành công tiếp theo trong cái công việc của huấn luyện viên yoga chúng ta là cái việc là thiết lập mục tiêu. Sống là phải có mục tiêu. Tại sao một số người hay bị chán nản, hay bị tụt năng lượng? Vì bản thân chúng ta không biết, ta nó vấp ngã từ cái số, cái kỹ năng trước ấy là không đo lường. Nên tiếp theo lại không có cái mục tiêu cụ thể. Cái công việc mình đến với công việc yoga này để làm gì? Tại sao mình học khóa đào tạo huấn luyện viên này? Tại sao muốn trở thành huấn luyện viên? Mình muốn kiếm tiền hay muốn đam mê hay giúp đỡ ai? Mình muốn giúp đỡ ai? Giúp đỡ bao nhiêu người? Năm nay mình đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi? Thì cái kinh nghiệm đấy đáng giá bao nhiêu? Nó giúp cho mình cái gì? Ở trong cái ngành này thăng tiến thì mình thăng tiến đến vị trí nào? Bao nhiêu lâu nữa thì bạn sẽ quyết định bạn trở thành một master yoga? Và nếu cái cách làm như bạn đang quyết định thì bao nhiêu lâu nữa bạn sẽ đạt được điều đấy, đúng không? Nhưng là bạn phải có mục tiêu cho bản thân mình. Đối với Kim Ba thì Kim Ba thiết lập hai mục tiêu. Mục tiêu số 1 là về tài chính. Vì mình phải có tài chính thì mình mới duy trì công việc của mình có thể mua được cái máy tốt hơn, âm thanh ánh sáng tốt hơn, cái mic hơn, phát triển công việc hơn và chăm lo cho gia đình mình chứ. Vậy thì lúc đầu Kim Ba thiết lập về mục tiêu tài chính. Cần có bao nhiêu học viên để đạt được tài chính như vậy? Cần dạy bao nhiêu lớp, cung cấp dịch vụ gì cho học viên? Làm thế nào để cung cấp dịch vụ tốt hơn, chi phí cao hơn để mình có cái lợi nhuận tốt hơn? Và tiếp theo là cái vị trí trong ngành của mình nữa. Làm thế nào? Mình ngày xưa mình cũng đi học khóa đào tạo giống như các bạn, nhưng mình ước rằng một ngày nào đó mình cũng trở thành cái người giống như người thầy của mình. Vậy thì mình thiết lập cái mục tiêu giống như vậy. Trong cái vị trí trong ngành của mình đạt được vị trí gì? Thì hiện tại Kim An đang phụ trách là Phó Chủ tịch Hội Yoga thành phố Hải Phòng và trong ban thi đấu của Liên đoàn Yoga Quốc gia. Thì đó là ví dụ là cái chức danh của mình trong ngành. Mình có mục tiêu về cái việc là muốn thiết kế lên một cái trung tâm đào tạo huấn luyện viên, và bây giờ mình đã đạt được điều đấy và giúp cho hàng trăm huấn luyện viên. Đó là cái mục tiêu thứ hai, là mục tiêu về chức danh trong cuộc sống chúng ta. Đi kèm với tất cả điều đấy là bạn phải giúp đỡ người khác, đúng không? Nếu vậy thì ngày hôm nay bạn giúp đỡ được 20 người rồi, thì bạn có muốn giúp 200 người không? Luôn có cách, đúng không? Thì vậy chúng ta phải có kỹ năng thiết lập mục tiêu, đo lường để thiết lập mục tiêu và tiến nó lên từng ngày thì chúng ta mới thăng tiến được. Chứ nếu mà bạn hài lòng rồi thì cũng được, chẳng sao cả. Nhưng bạn nhớ, hài lòng rồi nghĩa là bạn đang đứng im. Mà đứng im rồi thì một ngày nào đó chúng ta sẽ bị đào thải. Cuộc sống này là sự tiến lên mỗi ngày, tốt lên mỗi ngày, phấn đấu lên mỗi ngày. Và điều chúng ta phấn đấu là điều có ích mà, đúng không mọi người? Rồi, cái đấy là cái kỹ năng tiếp theo, đó là mục tiêu. Một kỹ năng quan trọng nữa, đó là cái sự thích nghi trong môi trường mới. Nhiều anh chị bước vào cái lĩnh vực yoga này có thể là ở tầm trung tuổi rồi. Các bạn thấy rằng những cái thế hệ Gen Z ấy, họ thế hệ trẻ, họ rất là nhanh nhạy trong việc tiếp nhận những cái mới. Nhưng một số anh chị thì có thể bị hạn chế một chút, đó là đôi khi chúng ta có đủ đầy rồi, chúng ta mới học huấn luyện viên ấy. 40 tuổi bắt đầu mới đi học huấn luyện viên, 35 tuổi mới được học huấn luyện viên. Thế thì chúng ta hay bị gặp cái bài toán là kiểu như là ngại học cái mới nhá, cái sự đổi mới. Ví dụ như là thời đại bây giờ, thời đại của thông tin. Vậy trở thành huấn luyện viên thì chúng ta phải online, đúng không? Chúng ta phải hiện diện trước online thì chúng ta phải cập nhật thêm cái thứ mới. Và thứ hai là sẵn sàng bỏ đi những thói quen cũ. Hồi trước thì cứ bảo là học online không hiệu quả, nên bây giờ nhà online, tất cả chúng ta đang giao tiếp với nhau bằng online mà. Vậy thì chúng ta phải học thêm những kỹ thuật mới về sử dụng chiếc điện thoại của mình, cách quảng bá thương hiệu mình trên Internet, cách tạo Google Maps, cách đóng khóa những khóa học online, cách dạy Zoom, tất cả thứ mới lên. Cách ăn uống cũng phải khác đi, cách tập luyện cũng phải khác đi chứ, đúng không? Nên vậy thích nghi, tạo sự mới mẻ hơn. Mình ở đây mãi một thời gian rồi, mình thử di chuyển xa hơn một chút chẳng nào. Mình có thể đến gặp những người bạn mới. Nên là phải mở rộng ra, mở rộng cái vùng an toàn của mình ra. Chứ nếu mình chỉ co lại trong khu vực của mình thì rất là khó. Nhưng là với những gì mình đang có thì mình có thể hãy tiếp nhận thêm những thứ mới nhá, để xem nó có thú vị không. Nếu nó ok thì chúng ta tiếp tục triển khai, và không thì bỏ qua làm cái mới. Thì đó là những cái kỹ năng mà dễ dàng tiếp cận những cái mới mẻ hơn trong cuộc sống của chúng ta, đúng mọi người. Và cái kỹ năng đi kèm sự đổi mới đấy, đó chính là cái kỹ năng sử dụng thông tin Internet nhá. Internet mọi người hay nói là chị ngu Internet lắm, chị dốt Internet lắm. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nói như vậy thì chúng ta sẽ ngu mãi mãi, đúng không mọi người? Internet chính là đòn bẩy giúp công việc chúng ta phát triển tốt hơn. Nên là thường thì bạn thấy rằng các chương trình đào tạo bây giờ thì hơi chậm một chút. Các anh chị đào tạo khá là chậm là tiếp cận sử dụng Internet để hỗ trợ cho các huấn luyện viên. Và các huấn luyện viên đôi khi bây giờ cũng khá là chậm trong việc đấy. Tốc độ lên các bạn ạ. Các bạn thấy rằng ngay cái video này thì phải là Internet hay không? Tôi không biết bạn ở đâu, tôi không biết là An, nhưng mà thông qua Internet tôi có thể chia sẻ điều tôi biết đến với các bạn. Hay là các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm Kimba là trên Internet, là kênh YouTube với hơn 100.000 người, kênh fanpage thì trung bình một tháng khoảng tầm 10 triệu người tiếp cận. Vậy thì nếu mà theo cách cũ ngày xưa không sử dụng Internet thì làm sao Kimba có thể giúp đỡ được hàng trăm nghìn người như vậy được, đúng không? Với cách dạy thông thường ngày xưa chỉ dạy trong phòng tập thì cả cuộc đời mình chỉ giúp được vài trăm người thôi. Nhưng bây giờ với Internet mình đã giúp được hàng trăm nghìn người. Nó mở rộng cuộc sống mình lên một cách không có giới hạn gì cả. Ngày xưa thì học viên của mình chỉ trong khu phố nhà mình thôi, nhưng bây giờ với Internet thì học viên Kim Ba hơn 20% học viên đến từ các nước châu Âu và Mỹ. Quá tuyệt vời mọi người. Rất nhiều học viên ở bên nước ngoài đang tập luyện cùng với Kim Ba. Hay là ngày xưa với cái chương trình như vậy thì các huấn luyện viên cứ ngồi xung quanh và cạnh tranh nhau rất là mệt. Nhưng với Internet bây giờ các bạn ấy có thể tự do tung cánh, thu hút học viên ở khắp nơi, nó chả có giới hạn gì cả. Nên là số lượng học viên tăng lên rất là đột biến. Nhiều học viên cũng có cơ hội tiếp cận bạn, kể cả họ đâu, với Internet. Do vậy thì cái kỹ năng khá là quan trọng với thời đại, đặc biệt thời đại này, thời đại thông tin, phải sử dụng Internet, mọi người. Và kỹ năng cuối, dĩ nhiên còn nhiều kỹ năng khác, không phải kỹ năng, đó là kỹ năng các bạn phải gọi là cái gì nhỉ, modeling, nghĩa là cái kỹ năng, một kỹ năng quan trọng là phải theo sát cái người thầy của mình. Thì đa phần trong ngành yoga chúng ta là chúng ta chỉ học về chuyên môn thôi. Bạn ít, như một số người chúng ta ít có cái hình mẫu lý tưởng của mình. Như bản thân Kim Ba khi bước vào ngành này chẳng hạn, mình sẽ tìm ra những cái hình mẫu, những cái giáo viên yoga mà mình muốn đạt được cái điều đấy. Mình liệt kê ra chân dung những huấn luyện viên yoga và mình phấn đấu để có thể đạt được giống như họ chẳng hạn, họ giống như cái hình mẫu của mình ấy, để mình tiến lên mỗi ngày. Và sau đó thì mình phát hiện ra rằng nếu mà mình muốn đạt xa hơn nữa thì mình sẽ cần có những người cố vấn. Vậy thì Kim Ba tìm kiếm những cái người thầy ở nhiều lĩnh vực khác nhau để họ cố vấn. Và khi có cố vấn rồi, mình lắng nghe theo họ. Các bạn thấy rằng nếu bạn có thể truy xuất lại trong một vài năm tới, chẳng hạn từ năm 2018, thì công việc của Kim Ba bắt đầu đột phá mạnh nhất sau năm 2018, khi mà thời điểm Kim Ba tìm ra người cố vấn cuộc đời của mình. Và hiện tại sau khi thầy cố vấn cho mình xong, mình lại tiếp tục đi cố vấn cho rất nhiều các huấn luyện viên khác. Rất nhiều người bây giờ họ đạt gọi là gần nút bạc hết rồi. Rất nhiều người, nếu bạn có thể dễ dàng xem danh sách khoảng tầm top 20 những người trên YouTube, thì phần lớn họ, một nửa trong số đấy đều trong khóa đào tạo Kim Ba xây dựng lên. Mình có một khóa gọi là xây dựng về thương hiệu yoga, xây dựng thương hiệu dành cho các bạn là master nhé, các bạn đã là huấn luyện viên rồi đấy, sử dụng Internet để tạo đòn bẩy và cố vấn cho bạn có một cái lộ trình phát triển công việc tốt hơn. Thì cái phần thứ cuối cùng này có thể là hơi mới các bạn, đa phần các bạn sẽ thích học chuyên môn hơn thay vì có một người cố vấn. Người đấy sẽ phát hiện ra điểm yếu và điểm mạnh của bạn nhé. Và tất nhiên là phí nó rất là cao, nên là thứ hai là đi tìm cố vấn nó cũng sự may mắn nữa. May mắn ở đây nghĩa là may mắn mới tìm được ra được nhé. Và tiếp theo là những người cố vấn này thì họ sẽ chọn học viên, chứ không phải ai họ nhận để dạy đại trà đâu. Thì đó là với cái chia sẻ tâm sự Kim Ba để giúp bằng, nếu mà các bạn đang là huấn luyện viên xem cái nội dung này, các bạn có một cái bức tranh những cái kỹ năng chúng ta cần phải tập trung nhiều hơn. Ngoài chuyên môn thì kỹ năng mềm mới là kỹ năng đột phá trong công việc của bạn, thì hy vọng là sẽ giúp bạn tăng trưởng trong thời gian tới. Và nếu các bạn có câu hỏi là khác giống như những bạn vừa rồi, hãy comment dưới video này. Tôi biết là có một kỹ năng mà nhiều người hay gặp phải ấy, là giấu dốt. Dốt nhưng mà không hỏi. Tôi không nói ai đâu, nhưng mà thường rất nhiều bạn đã xem video của tôi trên kênh YouTube, các mạng xã hội chẳng hạn, đều là huấn luyện viên. Mình cứ thoải mái đi, mình comment bên dưới thì người khác mới giúp đỡ bạn được, đúng không? Các bạn muốn tăng lên, bạn xem bạn thấy hay, hay thì phải like cho người ta một cái, comment một cái chứ. cho đi và nhận lại nhiều hơn chứ. Cứ bảo là sống vì đam mê, sống có ích. Thế bây giờ xem hay thì phải comment hay, còn thấy dở thì bạn phải comment và nói dở, nói chán lắm thì tôi góp ý, thì tôi còn chia sẻ những điều có ích, nó phù hợp với các bạn nhiều hơn. Ok các bạn, hẹn lại các bạn trong những tâm sự tiếp theo. Bây giờ tớ tắt đèn, về nhà đi đón con đây. Bye bye các bạn.